Thái Thượng viết: Hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng: Thầy Thái Lệ Húc. Tập 2. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Chúng ta bắt đầu cùng nhau học tập Thái Thượng cảm ứng thiên mà sư phụ đã giảng giải, dạy dỗ. Chúng ta tu học pháp môn tịnh độ, một công án mọi người đều rất quen thuộc, tức là công án thợ giá nồi. Pháp sư Đế Nhàn và ông thợ giá nồi là bạn chơi với nhau hồi còn nhỏ. Về sau, đến tuổi trung niên, vừa hay ông thợ giá nồi biết là pháp sư Đế Nhàn đã xuất gia rồi. Ông cảm thấy đời người rất khổ, liền tìm Đế lão xin xuất gia. Đế lão cảm thấy ông tuổi đã cao, đại xuất gia ở trong chùa, thật ra vẫn có rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa, ở trong chùa giới luật cũng khá là nghiêm khắc, đều phải tuân theo những chấp tác đó, sợ ông không chịu được. Nhưng mà ông vẫn rất kiên quyết muốn xuất gia. Sau cùng, Đế lão đã nhận lời ông, nhưng đã nói với ông đã muốn xuất gia thì phải nghe lời của tôi. Thợ giá nồi nói: Tôi xuất gia bái thầy làm sư phụ rồi, tôi nhất định sẽ nghe lời thầy. Kết quả, Đế lão đã sắp xếp cho ông một cái am, sau đó chỉ dạy ông một câu Phật hiệu: cứ niệm là được rồi. Cuối cùng ông đã niệm 3 năm, đứng dậy mà ra đi. Hơn nữa trên tay còn có cầm mấy đồng bạc. Ngay cả tiền lo hậu sự ông cũng không muốn làm phiền người khác. Tất nhiên tâm thái này rất đáng để cho chúng ta học tập. Và trong cả quá trình mà ông tu học, rất nhiều tâm cảnh hết sức đáng để cho chúng ta noi gương. Ví dụ, ông hết sức chân thật nghe lời. Đế lão bảo ông niệm Phật, ông ngay cả niệm Phật rồi sẽ thế nào cũng không hỏi. Ông tin tưởng Đế lão chắc chắn sẽ cho ông phương pháp tốt nhất. Lúc đó ông không có tâm gấp gáp công lợi, muốn có kết quả gì ngay. Ông chỉ là chân thật. Sư phụ bảo tôi niệm như vậy, tôi liền niệm như vậy, không có tơ hào gì nghi ngờ. Vậy chúng ta thử nghĩ xem, bây giờ muốn tìm một học sinh như vậy có dễ dàng không? Sư phụ cũng thường nhắc rằng, khi lần đầu tiên đi bái kiến thầy giáo Lý Bình Nam, thầy giáo Lý có nhắc tới 3 điều kiện. Có thể bây giờ tôi lập tức mời đồng nhân nào đó lên đây nói, tôi thấy mọi người đều nói được, phải không? À, không có bốc thăm phải không? Thật ra, trên con đường tu đạo, ví dụ nói chúng ta nghe kinh, nghe cả nửa năm, nghe một năm rồi, tôi tin là mỗi một người đạo lý đều hiểu không ít. Nhưng có mấy câu đạo lý đã in vào tâm của chúng ta, cái đó đã đi thực hành. Đây mới là lợi ích mà chúng ta có được. Chúng ta đã hiểu tu học Phật Pháp là sư đạo. Vậy chúng ta phải giữ nguyên tắc của sư đạo. Cho nên thầy giáo Lý Bỉnh Nam nói, chỉ có thể nghe một mình thầy giảng dạy. Những sách muốn đọc phải được thầy đồng ý. Trước đây, những điều đã học đều không thừa nhận. Ba điểm này, buông bỏ sự ngạo mạn của chúng ta. Ngạo mạn không cách nào tu đạo được. Sư phụ trước đây đã học tập với Đại sư Chương Gia, học tập với giáo sư Phương Đông Mỹ. Đại sư Chương Gia là cao tăng đương đại hồi đó. Ngay cả sự học tập với Đại sư Chương Gia cũng phải buông bỏ. Nếu không, trong tâm sẽ giữ lại một ấn tượng. Tôi là học sinh của Đại sư Chương Gia đấy. Có phải không? Ngày nay, chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật. Nếu như có một tâm thái, quý vị có biết tôi là học sinh của Lão Pháp Sư Tịnh không không? Chúng ta có tâm thái này là tùy thuận tập khí rồi. Sống chung với người sẽ tỏ vẻ tư thái khá là cao. Cho nên tu đạo thực sự phải thời thời quán chiếu cái tâm này mới được. Và học tập với cao tăng đại đức, hơn nữa phải biết buông bỏ. Chúng ta mấy chục năm nay đều do những tập khí này khiến cho chúng ta bị rối ren nhiễu loạn. Chúng ta còn không chịu buông bỏ nó. Còn không chịu tùy thuận thánh hiền, tùy thuận giáo huấn của sư phụ. Vậy một đời này tu học chỉ có thể kết thiện duyên này để lại ấn tượng. Đời này muốn thành tựu thì không dễ dàng. Cho nên giữ ba nguyên tắc này, noi gương thợ giá nồi, điều quan trọng nhất chính là chân thật nghe lời. Tại sao vậy? Bởi vì sư phụ là người tu hành từng trải. Người từng trải vừa nhìn vào liền biết được chúng ta trên con đường tu hành bây giờ thiếu nhất điều gì. Nghe lời rồi sẽ được lợi ích. Sư trưởng biết chúng ta bây giờ căn cơ không vững. Thật ra, chúng ta nghe sư trưởng nói cắm rễ đã nghe bao lâu rồi? Có thể cũng mấy năm rồi. Nói học đệ tử quy, tôi nhớ là có lẽ cũng khoảng vào năm 2000, sư phụ đã đang nhấn mạnh. Cho tới khi nào chúng ta mới coi trọng sự thực hành ba cái gốc này? Chúng ta ngẫm nghĩ trong lòng. Để cao tăng đại đức đương đại giảng kinh thuyết pháp khuyên chúng ta hơn 50 năm rồi. Kết quả chúng ta một câu cũng không chịu làm. Điều này thực sự là có lỗi với Ngài rất là nhiều. Cho nên bây giờ sư phụ nhấn mạnh nhất là đem ba cái gốc nho thích đạo cắm vững. Cho nên, nhân quả, luân lý, đạo đức, căn cơ này nhất định phải vững. Ngày nay, chúng ta không thể bảo đảm. Rốt cuộc chúng ta đời này có thể ảnh hưởng bao nhiêu người? Tất nhiên là ảnh hưởng tốt. Nhưng căn bản nhất, chúng ta kỳ vọng chính mình phải là một hình dáng của người đệ tử tốt. Y giáo phụng hành. Bản thân của chúng ta không phải là một đệ tử tốt. Xã hội đại chúng nhìn thấy chúng ta sẽ nói, à thì ra học sinh của Lão Pháp Sư Tịnh Không là bộ dạng như vậy. Vậy thì giáo huấn của Lão Pháp Sư Tịnh Không cũng có vấn đề. Làm sao vậy ra học sinh đều là như vậy? chúng ta không chỉ có một tội là không y giáo phụng hành, mà chúng ta còn thêm một tội. Lão Pháp Sư cũng bị lôi xuống nước. Thật vậy, rất nhiều lúc, những hủy báng mà sư phụ phải nhận là bởi vì đệ tử chúng ta chưa làm tốt mới gây ra. Cho nên đệ tử Quy nói rằng, thân bị thương, cha mẹ lo, đức hạnh kém, cha mẹ tuổi, chúng ta làm không tốt đối với thánh giáo, đối với Phật Pháp, đối với bản thân sư phụ, đều là một sự bôi nhọ. Người có sự kỳ vọng này, có chí khí này, mới có động lực hướng thượng. Gốc rễ căn bản khi tu học, hiếu thân tôn sư. Tại sao chúng ta không thể tinh tấn, không thể nâng cao? Cái gốc hiếu thân tôn sư làm không đủ. Đây chính là cái gốc rễ ánh đức của một người. Cho nên hôm nay, sư phụ khuyên chúng ta cắm chắc ba cái rễ là sự quan tâm đại từ đại bi đối với pháp thân huệ mạng đời này của chúng ta. Hơn nữa, không chỉ là sư phụ quan tâm chúng ta, đây là sự từ ái của tổ sư cả Tịnh Độ Tông chúng ta đã truyền thừa lại. Đại sư Ấn Quang, tổ 13 Tịnh Tông. Ông cụ vào 70-80 năm trước đã lớn tiếng kêu gọi phải học tập Liễu Phàm Tứ Huấn, học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, học tập An Sĩ Toàn Thư, những giáo huấn này. Bởi vì hiểu được rằng chúng ta không có căn cơ này, phiền não sẽ không điều phục được. Cho nên sư trưởng nói rằng, hiểu được nhân quả báo ứng, con người không dám làm ác. Bởi vì đã hiểu được, ngay cả khởi tâm động niệm đều có nhân quả. Khởi một ác niệm, liền chiêu cảm ác quả. Đứng ở góc độ nho gia, chúng ta là học quân tử, học hiền nhân, học thánh nhân. Ở góc độ Phật gia là học làm A-la-hán, học làm Bồ-Tát, học làm Phật. Tiêu chuẩn như vậy. Đây là người có chí khí, người biết thương mình, không muốn một đời này bị uổng phí. Cho nên luận ngữ nói, bất tri mệnh, vô dĩ di quân tử. Chúng ta từ huệ mạng của cá nhân, trước hết là phải có sự cảnh giác cao độ, tin sâu nhân quả, nhất ngôn, nhất hành, nhất cử nhất động đều phải biết khắc chế. Không thể khởi tà niệm, không thể khởi ác niệm. Thậm chí mở rộng ra vận mệnh của cả xã hội quốc gia, thật ra là có liên quan mật thiết. Ngày nay, chúng ta ở trong xã hội hiện tại, nếu như chúng ta không thể khởi lên một cảm giác sứ mệnh, thì tâm từ bi của chúng ta cũng không còn nữa. Một mặt khác của tâm từ bi chính là tâm tự tư tự lợi. Chúng ta bảo hộ huệ mạng này. Xã hội hiện tại đã biến thành thế này rồi, chúng ta còn khoanh tay đứng nhìn, chúng ta có thể liền biết rất rõ ràng bi tâm của chúng ta không còn đủ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nhắc tới, xưa kia nếu chẳng tu phước huệ thì chẳng được nghe chánh pháp này. Đã từng cúng dường các Như Lai mới hoan hỷ tin được sự này. Chúng ta vừa tiếp xúc niệm Phật, mọi người đều rất có thể tiếp nhận, cũng không phản đối. Vấn đề là chúng ta có thể hoan hỷ tiếp nhận niệm Phật, nghĩa là chúng ta đã từng cúng dường các Như Lai. Tại sao vẫn ở trong lục đạo luân hồi? Đây chính là vấn đề rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Thứ nhất, mặc dù chúng ta cúng dường các Như Lai, nhưng mà trước giờ chưa từng 100% chân thật nghe lời y giáo phụng hành, luôn xen tạp cách nghĩ cách nhìn của chính mình. Thật ra mà nói, học theo sư phụ xen tạp cách nghĩ cách nhìn của mình thì bề ngoài là học theo sư phụ, thực tế là học theo ai? Học theo chính mình. Ngay cả khi bản thân chúng ta sai lầm còn đem giáo huấn của sư phụ ra che đậy. Nếu che đậy tội thêm nặng, vậy thì rất khó đắc lực. Và giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc có chung một tiêu chuẩn, chính là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Từ vô thủy kiếp, chúng ta cúng dường chư Phật Như Lai, Bồ Đề Tâm này trước giờ vẫn chưa thực sự hoàn toàn phát ra. Bồ Đề Tâm thực sự phát ra rồi, tuyệt đối không có tâm tự tư tự lợi, tuyệt đối không còn thấy bất kỳ người nào chướng mắt nữa. Điều này không thể nào. Cho nên, tu học là sửa tâm, mở rộng tâm lượng. Chúng ta trong việc đối nhân xử thế tiếp vật, có sự không thoải mái, có đối lập, có nhìn thấy chướng mắt, căn nguyên là tâm lượng của chúng ta quá nhỏ. Thật ra, tâm của chúng ta vốn dĩ không phải nhỏ như vậy. Chúng ta đã đánh mất chân tâm. Chân tâm là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Đem tâm của mình biến thành nhỏ như vậy, đó là chà đạp chính mình. Đó là không biết thương yêu chính mình. Chúng ta biết tùy thuận tánh đức, đó là thật sự thương mình. Bồ Đề Tâm là căn bản. Chúng ta sanh ra trong thời đại lớn này, thật ra là bất hạnh cũng là may mắn. Bất hạnh là nghiệp lực đời quá khứ của chúng ta nặng. Nghiệp không nặng, không sanh ta bà. Cho nên chúng ta sanh tâm hổ thẹn. Tại sao là việc may mắn? Bởi vì gặp thời đại lớn này, chúng ta khổ nạn như vậy, có thể kích phát mở ra tâm từ bi của chúng ta. Cho nên Đại sư Ấn Quang vào hơn 70 năm trước, trong giáo huấn của Ngài đã nhắc tới thế loạn dĩ cực. Thế giới này hỗn loạn, loạn đến cực điểm rồi. Chúng ta thử nghĩ xem, xã hội hơn 70 năm trước có loạn không? So với chúng ta bây giờ, cái loạn của chúng ta bây giờ là gấp mấy lần họ hồi đó. Cái đó khó mà tính được. Xin hỏi hơn 70 năm trước, có nghe thấy cha giết con giết cha không? Hầu như không nghe thấy. Bây giờ mở tờ báo ra, những việc đó hơn 70 năm trước căn bản đều không có. Chúng ta chỉ xem quan hệ ngũ luân là được rồi. Quan hệ cha con, anh em, vợ chồng đã thoái chuyển hết sức nghiêm trọng. Ấn Tổ đã nhìn thấy tình hình của chúng ta bây giờ rồi. Ấn Tổ là người sáng suốt, Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Chúng ta vừa nghĩ tới Đại Thế Chí Bồ Tát, liền nhớ tới một đoạn. Thập phương Như Lai nhớ thương chúng sanh như mẹ nhớ con. Phật Bồ Tát đang hộ niệm chúng ta như cha mẹ vậy. Nhưng chúng ta phải chịu nghe lời của cha mẹ. Đại Thế Chí Bồ Tát trong hư không pháp giới hộ niệm người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tại sao ông cụ vẫn luôn nhấn mạnh nhân quả? Nghĩa là chúng ta thời đại này nhất định phải cắm chắc cái gốc rễ này. Cho nên thế loạn dĩ cực, vô khả cứu dược, hữu chí chi sĩ, hà những tọa thị. Người thực sự có chí khí, thực sự có sứ mệnh, gặp phải thời đại lớn này, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Và tình hình nhân tâm bây giờ không dễ gì cứu giãn. Gọi là băng dày ba thước, chẳng gì một ngày đông. Và Ấn Tổ là bậc đại trí huệ. Ngài có thể nhìn thấy cái căn bản, Ngài có thể nhìn thấy thiện xảo. Cho nên Ấn Tổ nói, người người biết nhân quả, nhà nhà có gia giáo. Khi tất cả đạo lý nhân quả, tất cả giáo dục gia đình, lúc trà dư tửu hậu trong mỗi một gia đình đều đàm luận những đạo lý này, thì xã hội này sẽ cứu giãn được. Vậy, chúng ta cảm thấy rất may mắn chúng ta đã đi theo sư phụ. Những việc chúng ta làm chính là giáo dục, luân lý, đạo đức, nhân quả. Tất cả những việc chúng ta làm trong đời này không uổng phí. Sự giáo dục mà xã hội này cần đến nhất rất là đáng. Hơn nữa, sự nghiệp chúng ta phải làm là những nhân tâm đã chết, có thể khiến họ thức tỉnh lại. Văn hóa truyền thống sắp đứt đoạn, có thể đem nền văn hóa ấy truyền thừa lại. Đây là sự nghiệp hết sức đáng quý. Chúng ta có cơ hội này để làm rồi, kỳ vọng chính mình nhất định phải làm nó cho tốt. Và ngày nay muốn cứu vãn thế giới, trước hết chúng ta phải cứu vãn chính mình trước. Đại học có nói, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Cái gốc ngọn này chúng ta phải rất rõ ràng. Chúng ta không thể gốc ngọn điên đảo. Và cứu chính mình. Nho gia nói cách vật, Phật gia nói diệt trừ tham sân si, bắt tay từ tập tính. Vậy cứu chính mình phải hạ quyết tâm, bắt đầu từ những sở thích, tập khí xấu nghiêm trọng nhất của chúng ta. Những cái nào là tập khí nghiêm trọng nhất của chúng ta? Nóng vội, khống chế. Cái gì là thói quen không tốt nhất? Lãng phí thời gian. Không chịu dụng mãnh tinh tấn. Chúng ta muốn nâng cao cảnh giới, không dụng mãnh tinh tấn thì tuyệt đối không nâng cao được. Đối mặt với tập khí từ vô thủy kiếp, đâu thể nào giải đãi được, đâu thể nào phóng dật được. Phải không? Trước đây chúng ta nói đối mặt với đối thủ. Trước đây chúng ta xem phim kiếm hiệp, phải không? Quý vị trước hết phải xem thử công phu của người ta tới đâu, quý vị mới đi ứng phó. Đối thủ của chúng ta bây giờ chính là tập khí từ vô thủy kiếp của mình. Sao có thể lơ là thiếu cảnh giác? Hễ không phát giác, đủ các tình cảnh nghịch lý nhanh chóng xuất hiện, liền hiện ra, liền chứng ngại mất tự tánh của chúng ta. Cho nên không thể nào lãng phí thời gian. Hơn nữa, ngày nay chúng ta lãng phí thời gian trong công việc, không làm việc hoằng pháp lợi sanh, còn đi lên mạng xem một đống thứ lộn xộn nhiễu như những thứ sát đạo dâm vọng, vẫn còn xem, đem thời gian của đại chúng đi tùy thuận tập khí. Cái này tạo nghiệp lớn lắm. Chúng ta đem sự cúng dường của thập phương để nuôi tập khí của chính mình. Nếu như bình tâm lại, làm sao đành lòng làm như vậy được? Đây chẳng phải là chà đạp sự tin tưởng của đại chúng rồi sao? Cho nên người ta làm sao nâng cao, thật sự nhận ra lương tâm, sẽ không muốn làm những chuyện này nữa. Cho nên sự tự cứu này, cứu thế nào? Hôm qua, chúng ta nói tới phải giải hành tương ứng. Hiểu lý rồi, nhất định phải thực hành trong cả cuộc sống, công việc, trong đối nhân xử thế tiếp vật. Hơn nữa, phải sắp xếp tốt thời gian. Không sắp xếp tốt, mỗi ngày cứ vô tri, vô giác như vậy, thời gian sẽ trôi qua rất oan uổng. Cho nên, tại sao đã sắp xếp quản lý, hứa mấy tháng này cùng mọi người làm khóa học xây dựng nội bộ? Trọng điểm chính là ở đây. Bản thân chúng ta học tập, làm việc, có thể làm tốt quy phạm không? Làm tốt kế hoạch không? Có thể rất rõ ràng, ở trong tổ chức nên ứng đối tiến thoái ra sao? Làm sao phối hợp đoàn thể vận hành, chứ không phải thêm loạn. Đây là tận trung. Một người, trước tiên căn bản làm người phải vững chắc. Không thể nào nói người còn làm chưa tốt, sau đó có thể thành Phật. Logic này là không tồn tại. Còn cơ sở làm người, ngũ luân bát đức, ở trong đoàn thể thể hiện quan hệ quân thần. Chúng ta làm chủ quản ra sao? Làm cấp dưới ra sao? Điều này đều phải thông qua học tập. Chúng ta làm cha mẹ ra sao phải học? Làm con cái ra sao phải học? Người không học thì không biết. Người không học không biết nghĩa. Cho nên khi chúng ta không hiểu, chúng ta vẫn không chủ động đi học, chúng ta nhìn coi sự ngạo mạn này của chính mình đã chướng ngại chúng ta nghiêm trọng biết bao. Cho nên làm chủ quản phải thâm nhập tinh thần của quân thân sư. Hơn nữa, đem quân thân sư thực hành trong cuộc sống, công việc. Chúng ta làm cấp dưới, tận trung, giữ chức. Tại vị tận trung, thoái vị. Hiếu kinh, mọi người chẳng phải đã đọc một thời gian rồi sao? Quý vị đều trả lại cho Khổng Phu Tử rồi à? Hôm qua, chúng tôi mới giảng xong. Ai biết phải phối hợp một chút. Tại vị, tận trung, thoái vị, sửa lỗi. Ở trong công việc, chúng ta làm sao chuyển đệ tử quy? Chuyển hiếu kính. Hiếu kính nói với chúng ta, thuận theo cái tốt khuyên sửa cái xấu. Tình yêu trong tâm, nói không nên lời. Ẩn sâu trong lòng, ngày nào quên được. Đây là miêu tả một thần tử, một thuộc hạ, niệm niệm muốn tốt cho đoàn thể, muốn tốt cho lãnh đạo của mình. Đây là tâm từ bi, đây là tâm chân thành. Và đệ tử Quy có nói, cha mẹ thương, dễ hiếu thuận. Cha mẹ ghét, vẫn hiếu kính. Mục tiêu của chúng ta là phải làm hiền nhân, làm thánh nhân. Chúng ta không thể ở trong gia đình, trong công việc cha mẹ ghét mình. Mình ghét họ. Mình thấy họ chướng mắt, mình đối lập với họ. Đây đều là không tương ứng với kinh điển. Thời đại này làm sao thể hiện sự tu dưỡng chính là ở đây. Người khác đối với chúng ta không đúng, chúng ta vẫn giữ được bổn phận và thái độ vốn có của mình. Như vậy mới đáng quý. Cho nên trong thời đại này, người khác đúng hay sai không phải là việc quan trọng nhất. Trước hết chúng ta phải làm đúng, mới có thể xây dựng lý trí. Học Phật, chuyển thức thành trí. Chuyển tình thức thành trí huệ. Cho nên, chúng ta phải học tập, tổ chức luân lý, làm sao phối hợp sự vận hành của đoàn thể. Chúng ta phải học tập, làm sao quản lý tốt thời gian của chính mình, làm tốt kế hoạch của chính mình, phối hợp rất tốt với đoàn thể, thành tựu sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Bao gồm, không học lễ, không đứng được. Chúng ta ở trong đoàn đội, sống chung với mọi người, ngôn ngữ tiếng thoái thích đáng, khiến người ta như tắm gió xuân. Cái lễ này phải học. Kể cả khi đón tiếp khách khứa, có điện thoại này gọi tới, chúng ta làm sao ứng đối thích đáng. Việc này đều phải cố gắng, chúng ta học nó cho tốt. Cho nên, sau này thời gian khoảng 2 tháng, thứ ba, thứ năm là tiết học cho nội bộ. Toàn thể đồng nhân chúng ta học tập đều là thảo luận cụ thể. Làm sao đem những kinh giáo này thực hành trong làm người làm việc. Cho nên, không được xin nghỉ. Trừ phi có những việc hết sức đặc biệt quan trọng. Hơn nữa phải được chủ quản phê chuẩn mới được. Chúng ta cùng nhau đến học tập, mọi người đều biết sự chừng mực, nguyên tắc của những việc đó, mọi người kiến hòa đồng giải. Bây giờ, việc hoằng dương chánh pháp, nói thẳng ra, không được chậm trễ giây phút nào nữa. Trong đội bộ của chúng ta còn tùy thuận rất nhiều tập khí. Không biết đã tốn biết bao nhiêu thời gian, tốn biết bao nhiêu tinh lực. Chúng ta tới đây là để làm gì? Chúng ta phải bình tĩnh. Chúng ta không phải tới đây để tùy thuận tập khí, thêm loạn. Chúng ta tới đây là vì giảng thánh, kế thừa tuyệt học. Chúng tôi cũng hy vọng, thông qua sự xây dựng nội bộ trong thời gian này, cái sự vận hành của trung tâm chúng ta sẽ bước vào quỹ đạo. Như vậy, kinh nghiệm của trung tâm chúng ta cũng có thể rộng tu cúng dường cho tất cả các đơn vị hoằng dương văn hóa truyền thống. Nếu không, bản thân của chúng ta cũng không vào được quỹ đạo. Chúng ta lấy cái gì để cúng dường đại chúng? Như vậy, phổ hiền thập nguyện chúng ta mới không uổng công đọc. Được. Sáng hôm nay, cùng mọi người trao đổi tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.